Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt. Kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình Hương vị Việt hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Ẩm thực trong ca dao, miếng trầu và câu chuyện giao duyên của tác giả Trần Ngọc Vĩ. Tiếp đó là bài tản văn Bát cháo hành của mẹ, hương vị không có trong thực đơn nào. Và bài viết Ẩm thực chay, nét đẹp tinh thần giữa cuộc sống hiện đại của tác giả Quý Thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngàn đời nay, miếng trầu không chỉ là một loại thực phẩm truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt. Trong kho tàng ca dao dân ca, miếng trầu hiện lên không chỉ với vai trò vật chất mà còn là cầu nối tình cảm, là biểu tượng cho những mối giao duyên thầm kín và mộc mạc. Bài viết Ẩm thực trong ca dao, miếng trầu và câu chuyện giao duyên của tác giả Trần Ngọc Vĩ nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Miếng trầu xưa kia hiện diện trong hầu hết các sinh hoạt đời sống thường nhật. Từ bàn trà tiếp khách, lời mời giao tiếp đến các nghi lễ lớn như cưới hỏi, dỗ chạp, lễ hội truyền thống. Từ thôn quê đến thị thành, miếng trầu từng là biểu tượng của sự hiếu khách, của lời mở đầu đầy thân thiện, thậm chí được xem là một hình thức giao tiếp truyền thống quan trọng. Tục ngữ Việt Nam có câu ngắn gọn mà giàu hàm ý, miếng trầu là đầu câu chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà câu nói ấy được lưu truyền rộng rãi và được người Việt xem như lời nhắc về một phong tục ứng xử mang tính lễ nghĩa và tình cảm. Khi người con gái mời trầu người con trai, ấy không đơn thuần là một hành động xã giao mà là một tín hiệu của sự mở lòng, một gợi ý tinh tế trong chuyện giao duyên. Trong ca dao, hình ảnh miếng trầu được khắc họa với đủ cung bậc cảm xúc và chiều sâu ý nghĩa. Người xưa gửi gắm tình cảm vào miếng trầu như một hình thức bày tỏ mà không cần đến lời nói trực tiếp. Bởi trong nền văn hóa nông nghiệp cổ truyền, sự kín đáo tế nhị trong biểu đạt cảm xúc là một nét đẹp, một câu ca quen thuộc mà đầy chất thơ. Trầu em đêm tối hôm qua, cất trong dải yếm mở ra mời chàng. Ở đây, miếng trầu không chỉ được dùng như một vật phẩm lễ nghi mà trở thành cầu nối trong quan hệ trai gái. Hành động têm trầu, cất giữ, mời trầu thể hiện sự chủ động của người con gái nhưng lại được thể hiện đầy nữ tính, kín đáo và khéo léo. Miếng trầu têm từ tối hôm qua không chỉ là vật mời mà là biểu tượng của sự chờ đợi, hy vọng của một tấm lòng đã thầm để tâm đến người mình thương. Hình ảnh trầu cau cũng đi vào ca dao như một cặp biểu tượng của sự gắn kết thủy chung. Trầu và cau vốn khác biệt về hình dáng, màu sắc, nhưng khi kết hợp cùng nhau với vôi trắng, miếng trầu lại trở nên thơm cay đượm tình, mang sắc đỏ thắm như đôi má của người con gái vậy. Sự hòa quyện ấy chính là biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Ca dao có câu: miếng trầu ai sọc ai têm, miếng câu ai bổ mà nên vợ chồng. Miếng trầu ở đây đã vượt ra khỏi hình ảnh vật chất thông thường để trở thành biểu tượng của sự thủy chung bất chấp khoảng cách thử thách. Trầu và câu tượng trưng cho sự tương xứng, hòa hợp. Một khi đã kết thành đôi thì khó lòng tách rời, tựa như lời thề nguyện của lứa đôi trước sự chứng giám của trời đất và gia đình. Không chỉ là biểu tượng của tình cảm riêng tư, miếng trầu còn hiện diện trong các nghi thức chính thức của lễ cưới hỏi truyền thống Việt Nam. Trầu câu là sính lễ đầu tiên bắt buộc trong lễ dạm ngõ. Lễ hỏi, lễ cưới thể hiện tấm lòng thành và sự nghiêm túc của nhà trai đối với nhà gái. Người Việt quan niệm rằng trầu cau là đầu câu chuyện, trầu têm cánh phượng cho nên duyên vợ nên chồng. Miếng trầu têm hình cánh phượng vừa thể hiện sự khéo léo của người con gái, vừa là hình ảnh đẹp trong nghi thức trang trọng của việc kết tóc xe duyên. Từ một miếng trầu đơn sơ, câu chuyện tình cảm được công nhận, được kết nối bằng sợi dây gia đình, xã hội và tâm linh. Chiều chiều buồn miệng nhai trầu, nhớ người quân tử bên cầu ngẩn ngơ. Trong các dị bản của tục ngữ và ca dao vùng Bắc Bộ, thậm chí còn có những câu khuyên răn về đạo nghĩa thông qua trầu cau. câu già giao sắc lại non, mẹ già khéo nói thì con đắc chồng. Ở đây, hình ảnh câu già giao sắc được sử dụng như một ẩn dụ, tất cả được đặt vào mối quan hệ liên kết giữa vật chất và đạo lý, giữa lễ nghi và sự khéo léo của người phụ nữ trong ứng xử gia đình và xã hội. Ngày nay, tục ăn trầu đã dần mai một trong đời sống hiện đại, đặc biệt ở các đô thị. Tuy nhiên, hình ảnh miếng trầu vẫn hiện diện trong lễ cưới truyền thống, trong những nghi thức tôn giáo, trong thơ ca và âm nhạc như một biểu tượng văn hóa không thể thay thế. Ca dao như một bảo tàng sống của văn hóa dân gian vẫn lưu giữ trọn vẹn những hình ảnh ngọt ngào, cay nồng, đượm sắc đỏ của miếng trầu quê, nơi bao chuyện giao duyên bắt đầu, nơi những tâm hồn đồng cảm tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc mời trầu chân tình. Miếng trầu trong ca dao vì thế không còn là món ăn đơn thuần, mà trở thành chứng nhân cho một nền văn hóa ứng xử đầy tính biểu cảm, là lời thì thầm khởi đầu của một tình yêu, là dấu ấn của sự gắn kết trong cộng đồng và là biểu tượng bền vững của hồn Việt ngàn đời. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Ẩm thực trong ca dao, miếng trầu và câu chuyện giao duyên của tác giả Trần Ngọc Phỉ. Tiếp theo là tản văn Bát cháo hành của mẹ, hương vị không có trong thực đơn nào.
Mẹ tôi không phải là đầu bếp nổi tiếng, cũng chưa từng làm nghề gì lớn lao. Cả đời mẹ chỉ quanh quẩn trong căn bếp nhỏ của một căn nhà bình thường giữa lòng thành phố, với những bữa cơm giản dị, những buổi chợ sớm và những lần lúi húi nhặt rau rửa bát khi cả nhà đã lên đèn. Mẹ là một bà nội trợ theo đúng nghĩa truyền thống nhất. Nhưng với tôi, mẹ là người nấu ra món ăn ngon nhất, bát cháo hành. Món ấy, mẹ chẳng học ở đâu, chẳng hề ghi công thức, cũng chẳng bao giờ gọi tên. Mỗi lần tôi ốm, dù chỉ là cảm nhẹ hay những đợt sốt kéo dài, mẹ đều lẳng lặng vào bếp nấu một nồi cháo trắng thật mềm, rồi cẩn thận cắt vài cọng hành nhỏ rắc lên trên. Đơn giản thế thôi, nhưng khi mẹ mang lên, đặt bát cháo nóng hổi vào tay tôi biết mình đang được yêu thương theo cách dịu dàng nhất. Cháo hành của mẹ có gì đâu, gạo ninh kỹ, nước trong veo, hành xanh vừa héo, thêm chút muối. Ấy vậy mà cứ ăn vào lại thấy cổ họng ấm lại, thấy cơn sốt như dịu xuống và thấy lòng nhẹ tên như được vỗ về. Có lẽ vì trong đó không chỉ có nguyên liệu mà có cả đôi mắt lo lắng của mẹ, bàn tay khẽ lau trắng và cả tiếng thở dài khe khẽ mỗi khi tôi trở mình trong đêm. Tôi nhớ mãi một lần sốt cao giữa mùa mưa. Ngoài trời nước ngập ngang phố, mẹ vẫn đội áo mưa xách về một bó hành còn ướt sũng. Vừa vào nhà, mẹ đã thay áo rồi vội vàng nấu cháo, chẳng kêu ca một lời. Khi tôi tỉnh dậy, bát cháo đã ở bên giường, nghi ngút khói, thơm thoang thoảng mùi hành xanh. Mẹ ngồi đó im lặng múc từng thìa như một điều hiển nhiên không cần lý giải. Bây giờ mẹ tôi đã không còn, căn bếp ngày xưa vẫn còn đấy yên ắng, ngăn nắp và trống trải đến lạ. Chiếc nồi nhỏ mẹ hay dùng vẫn nằm trong tủ bếp, mấy củ hành khô mẹ mua sẵn vẫn còn nguyên trong rổ. Nhưng sẽ không còn ai dậy sớm bật bếp, không còn ai rón rén nêm nếm từng muỗng cháo trong đêm, không còn ai hỏi khẽ đỡ chưa con. Từ ngày mẹ mất, tôi chưa từng nấu lại bát cháo hành nào cho riêng mình. Không phải vì không có thời gian, mà bởi tôi biết món ăn ấy chỉ thật sự tồn tại khi còn có mẹ. Một khi bàn tay nêm nếm năm xưa đã vắng, thì dù tôi có đầy đủ nguyên liệu thì cũng chỉ là một bát cháo. Thành phố mỗi ngày vẫn ồn ào, người người vẫn tấp nập đi về, nhưng trong lòng tôi, nơi sâu thẳm nhất vẫn luôn lưu giữ một hương vị riêng. Bát cháo hành của mẹ giản dị, dịu dàng, đầy yêu thương và không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thực đơn nào. Bởi đó không chỉ là một món ăn, đó là tình mẹ, thứ tình cảm ngọt ngào nhất mà đời người từng được nếm qua. Thank you. quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả với sự bùng nổ của thức ăn nhanh và đồ chế biến sẵn, ẩm thực chay Việt Nam vẫn giữ được vị trí vững chắc trong lòng nhiều người nhờ sự thanh đạm, tinh tế và giá trị tinh thần sâu sắc. Không chỉ đơn thuần là lựa chọn của người theo đạo hay những ai kiêng khem vì sức khỏe, món chay đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt, biểu tượng cho lối sống hài hòa với thiên nhiên và sự trở về với cội nguồn nội tâm. Ẩm thực chay Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo, nơi việc ăn chay không chỉ là chế độ ăn mà còn là phương thức tu tâm dưỡng tính, giảm sát sinh và thể hiện lòng từ bi với muôn loài. Từ lâu trong các làng quê, những ngày rằm, mùng một hay các dịp lễ, vía thường có mâm cơm chay được bày biện trang nghiêm như một nghi thức tâm linh gắn liền với đời sống văn hóa truyền thống. Ngoài yếu tố tôn giáo, ăn chay còn mang ý nghĩa triết lý sống thanh tịnh, biết tiết chế và sống chậm lại. Bữa cơm chay không có sự bùng nổ của thịt cá hay gia vị đậm đặc, mà là sự hòa quyện nhẹ nhàng tinh tế giữa rau củ, đậu hũ, nấm và các loại hạt. Mỗi món ăn là lời nhắc về sự giản đơn, thanh sạch và sự tỉnh thức giữa cuộc sống hối hả. Bài viết Ẩm thực chay, nét đẹp tinh thần giữa cuộc sống hiện đại của Quý Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với tôi thì tôi vẫn luôn giữ trong mình một niềm trân quý đặc biệt dành cho ẩm thực chay Việt Nam, không chỉ bởi vị thanh đạm nhẹ nhàng mà còn bởi những giá trị tinh thần sâu sắc mà nó mang lại. Trong nhịp sống hối hả, khi thức ăn nhanh và thực phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, tôi vẫn tìm về với những bữa cơm chay truyền thống như một cách để giữ gìn sự tĩnh tại và kết nối với cội nguồn văn hóa. Ẩm thực chay không chỉ đơn giản làm việc kiêng thịt cá, với tôi, đó còn là một hành trình tâm linh, nơi mà mỗi món ăn đều thấm đẫm tinh thần từ bi và sự tôn trọng sự sống. Tôi nhớ những ngày rằm, mùng một trong gia đình, khi mâm cơm chay được dọn lên trang nghiêm, tạo nên không khí trang trọng mà thân thuộc, giúp tôi cảm nhận rõ ràng hơn về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Mỗi lần thưởng thức bữa cơm chay, tôi luôn cảm nhận được sự giản đơn mà tinh tế, không phải bởi hương vị nồng đậm mà chính ở sự hài hòa nhẹ nhàng của rau củ, đậu hũ và nấm. Đó là cảm giác thanh sạch, thanh tịnh. Như một lời nhắc nhở tôi, hãy sống chậm lại, biết đủ và trân trọng từng phút giây bình yên giữa cuộc sống bộn bề. Và tôi cũng nhận ra, ẩm thực chay không phải là sự loại bỏ mà là sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Từ những món ăn dân dã, bình dị cho đến những món chay cầu kỳ tinh tế, người đầu bếp chay đã biến những nguyên liệu giản đơn thành những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực đầy hương vị và cảm xúc. Qua đó tôi hiểu thêm về sự phong phú vùng miền và sự khéo léo trong cách ứng biến theo mùa vụ của người Việt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong cuộc sống hiện đại, ẩm thực chay đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Tôi thấy không ít người trẻ xung quanh mình xem ăn chay như một trào lưu thoáng qua, chưa thực sự thấm nhuần ý nghĩa văn hóa và giá trị dinh dưỡng của nó. Sự tiện lợi của thực phẩm công nghiệp và nhịp sống nhanh cũng khiến nhiều gia đình dần rời xa những bữa cơm chay đậm nghĩa truyền thống. Thậm chí là việc thương mại hóa món chay làm mất đi phần nào nét thiền vị và chiều sâu nhân văn vốn có, khiến cho tôi cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng ẩm thực chay đang có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong xu hướng sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Tôi chứng kiến nhiều người trẻ tìm đến món chay không chỉ vì sức khỏe mà còn vì lòng hướng đến cái chân thiện mỹ. Những quán ăn chay hiện đại mở ra nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh đạm truyền thống đã mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho văn hóa ẩm thực của nước nhà. Với tôi, ẩm thực chay không chỉ là món ăn mà còn thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, là thông điệp về lòng từ bi và sự tỉnh thức trong cuộc sống. Và giữa quần quay hiện đại, gìn giữ và phát huy giá trị món chay chính là cách tôi và nhiều người vẫn đang lựa chọn để mà nuôi dưỡng tâm hồn sống khỏe và bền vững hơn. Ăn chay, khi được hiểu đúng và thực hiện với ý thức, là lựa chọn văn minh. Không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn nâng cao giá trị tinh thần, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và môi trường chung của chúng ta. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Ẩm thực chay, nét đẹp tinh thần giữa cuộc sống hiện đại của biên tập viên Quý Thanh. Chương trình Hương vị Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.